Samma là chánh, Sambodhi, Sam là đồng, là giống nhau đó. Sambodhi là đẳng giác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay 15 tây tháng 7 năm 2023. Đây là kỳ học thứ 7 của khóa Bát Nhã trung cấp 4 và cũng là kỳ học chót. Chúng ta đang khảo sát bài Bát Nhã Tâm Kinh. Cũng mới vừa bắt đầu thôi. Hôm nay cô tiếp tục trình bày về cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Cái câu đầu, tức là chỗ cái phần Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát soi chiếu thấy ngũ uẩn giai không thì vượt qua tất cả mọi khổ ách. Hôm nay cô trình bày tới cái phần này. Ngũ uẩn tức là gồm có năm khối sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngày hôm nay cô không có phân tích lại chi ly như trong các khóa tu trước, cô chỉ giảng tổng quát thôi. Đây là cái tiến trình hình thành nên tâm thức của mình. Sắc tức là nói cái phần vật chất ở trong con người thì đó là cơ thể. Còn nếu nói rộng ra trong thế gian thì đó là tất cả những cái gì nó có hình dáng, có kích thước, nó thuộc về vật chất thì cũng gọi là sắc. Còn cái phần thọ, tưởng, hành và thức thì nó thuộc về tâm của con người. Như vậy mình cũng có thể nói sắc là phần vật chất, còn thọ tưởng hành thức là danh. Thì trong thuật ngữ Phật học có cái từ danh sắc, đó là cũng nói về con người có hai phần danh và sắc, cũng như là thế gian cũng có hai phần, một phần là sắc và một phần là danh hay tâm. Trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này nói ngắn gọn thôi, tất cả năm khối bản thể nó là trống không. Khi mình khảo sát về y duyên tánh thì mình biết tất cả hiện tượng thế gian đều là pháp do duyên sinh. Nó được kết hợp bởi nhiều điều kiện hay là bởi nhân và duyên. Thành thử nó không có cái thực chất cố định của riêng nó. Thì cái từ ngữ gọi là vô ngã hay bản thể nó là trống không. Như vậy, thực chất hay là bản chất hay là bản thể của sắc là trống không. Nó chỉ là sự tụ hội của duyên mà thôi. Cũng giống như vậy, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là sự tụ hội của nhân và duyên. Bản thể nó là trống không. Thì mỗi khối bản thể đó là trống không hay là vô ngã. Đó là ý nghĩa của cái câu sắc bất dị không và sắc tức thị không. Rồi thọ hay tưởng hay hành hay thức cũng giống như vậy. Đây là cái sơ đồ để cô trình bày cho cụ thể hơn. Đó là mỗi khối nó không có thực chất cố định, gọi là mỗi khối không có cái ngã hay là vô ngã, và bản thể nó là trống không. Rồi cái phần sau, không tức thị sắc, thì cô cũng tạm biểu thị bằng cái sơ đồ này, tức là cũng từ cái nền tảng trống không đó mà hình thành nên sắc, hình thành nên thọ, hình thành nên tưởng, hay hành, hay thức. Bây giờ cô trình bày một cách khác. Cái bản thể trống không được xem như là cái thể nền hay là cái nền tảng của thế gian này. Từ cái chỗ trống không, trống rỗng, khi đủ điều kiện tụ hội lại sẽ thành nên hiện tượng thế gian. Do đó, hiện tượng thế gian khi nó có mặt, nó thay đổi luôn tùy theo điều kiện, thì sau đó nó sẽ trở về cái bản thể của nó là trống không. Tuy nhiên, trong cái thấy của các nhà đại thừa thì nói rằng ngay khi có mặt, hiện tượng thế gian vẫn hiển lộ cái bản thể trống không của nó, chứ không phải đợi tới khi nó hoại diệt nó mới trở về bản thể trống không. Trong văn học đại thừa có cái câu đương thể tức không, hay là đương xứ tức không, có nghĩa là cái thấy rốt ráo ngay khi cái hiện tượng thế gian đang có mặt, nhưng bằng trí tuệ phải hiểu bản thể hay bản chất của nó là trống không. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn văn kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh. Tại sao khi nhận ra năm khối đều bản thể trống không thì vượt qua tất cả mọi khổ ách? Cái ách mình biết đó là cái vật người nông dân để lên trên cái vai của con trâu hay con bò để cho nó cày ruộng đó, kêu là cái ách, tức là nó đè nặng lên cái vai của con vật. Thì cái nỗi đau khổ nó cũng đè nặng lên con người, giống như là cái ách đè nặng lên con trâu con bò vậy, nên gọi là khổ ách. Tại sao mình hiểu ngũ uẩn bản thể trống không thì mình hết khổ? Người đời thì không có nhận ra sự hình thành của ngũ uẩn, không hiểu mình là ai, không biết tại sao mình có mặt trên đời, cũng như vạn pháp tại sao lại hiện hữu. Thì bằng cái trí tuệ siêu vượt, cái trí tuệ sáng suốt, khi nhận ra cái sự thành lập nên con người hay là thành lập nên hiện tượng thế gian là khi đầy đủ điều kiện hay là đầy đủ nhân duyên thì nó tạm có mặt. Khi nó có mặt thì mình đặt cái tên cho mỗi người, cho mỗi vật. Tuy nhiên, mỗi người hay mỗi vật luôn luôn thay đổi. Hễ khi có sinh ra sẽ thay đổi, rồi có lúc mất đi trong từng sát na thời gian. Cho nên trong mỗi cái tên của con người hay là mỗi tên của hiện tượng thế gian, thực chất nó không có cái gì là cố định, bền vững. Cho nên trong mỗi hiện tượng hay là dưới mỗi cái tên gọi, nó chỉ là cái sự trống không mà thôi, không có cái gì bền chắc, không có cái gì là cái cốt lõi của một người hay là cốt lõi của một hiện tượng. Do đó, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ không có bám chặt vào cái ngã của mình hay là bám chặt vào hiện tượng thế gian. Thì tất cả mọi nỗi khổ trên đời là ở chỗ mình không biết, gọi là vô minh đó. Mình không biết vạn vật hiện hữu chỉ là cái sự giả dối, tạm bợ, không có gì bền chắc. Chúng ta có thể liên hệ đến Tứ Diệu Đế. Cái chân lý thứ nhất, Đức Phật kể ra tất cả những cái nỗi đau khổ của con người, trong đó có khổ về thân, khổ về tâm. Và trong cái chân lý thứ nhì, Đức Phật trình bày nguyên nhân sâu sắc nhất của tất cả mọi nỗi khổ trên đời, đó là cái ngã, gọi là cái ngã ái, hay là cái lòng khát ái, cái lòng tham không đáy của con người. Mà tại sao có cái lòng tham không đáy? Là vì mình nghĩ rằng mình có thiệt, từ đó mình lo mình bồi dưỡng, mình gom góp tất cả về cho mình, hay là cho gia đình của mình, hay là cho cái đoàn thể của mình, tôn giáo của mình, vân vân. Tất cả hình thành nên là do có cái chấp về cái ngã. Từ đó những cái khao khát, những cái tham vọng, nó đưa tới đấu tranh, đưa tới xung đột, đưa tới khổ đau. Cho nên đầu mối của tất cả mọi nỗi khổ trên đời là vì chấp cái ngã của mình là có thiệt. Thì cái đó cũng có thể nói là vô minh. Nhưng mà bây giờ khi mình hiểu chính cái thân và tâm của mình, nó chỉ hiện hữu một cách tạm bợ, không có bền vững, không có chắc chắn, và nó chỉ là cái sự vận hành của nhân, của duyên mà thôi. Thì bây giờ cái tâm chấp ngã không còn, thì cái vô minh cũng không còn, cái tham ái cũng không còn. Hãy không còn tham, không còn vô minh, thì bây giờ là trí tuệ. Và cái trí tuệ này sẽ nhận hiểu tất cả mọi người, mọi vật đều bình đẳng, là tại vì bản thể nó trống không, không có cái gì bền chắc ở trên đời, thì không có còn chấp trước nữa. Cho nên tất cả những cái đau khổ đều tan biến bằng trí tuệ. Thì trong cái đoạn văn đầu tiên của cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này, cái điều quan trọng muốn nói lên đó là cái kết quả thực tiễn cho đời sống của con người làm sao để hết khổ. Thì ở đây trình bày ra cái con đường tu, đó là trí tuệ, để hiểu ngũ uẩn, bản thể nó là trống không, thì sẽ qua hết cái biển khổ của cuộc đời. Trong phần này mình để ý, ở đây là mới nói đến kết quả thực tế thôi, tức là thoát khổ. Rồi tới phần sau, quý vị sẽ thấy nó sâu sắc hơn, tức là nói tới phát huy trí tuệ. Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Chúng ta biết Xá Lợi Tử là nói đến ngài Xá Lợi Phất, tên thật là Sariputta, đó là tiếng Sanskrit, hay là Sariputta là tiếng Pali. Cái chữ Sari tức là cái họ của bà mẹ, âm ra là Xá Lợi. Còn cái từ Buddha hay là Buddha tức là nói người con. Cho nên khi âm dịch ra theo âm á, thì là Xá Lợi Phất. Mà đây là dịch theo nghĩa, cho nên gọi là chữ tử, tử là con. Như vậy Xá Lợi Tử hay Xá Lợi Phất cũng là một người thôi. Thì đây là vị đại đệ tử của Đức Phật. Trong cái phần này có một cái từ quan trọng mà mình phải để ý, đó là cái từ tướng. Tướng tức là Lakshana hay là Lakshana. Tướng có nghĩa là cái dấu hiệu bề ngoài. Mình nhận diện được một cái gì đó qua cái tướng. Và đây là mình nhận diện qua giác quan, gọi là cái từ tướng. Nó khác với cái từ tánh. Tướng là bề ngoài, có thể nhận định qua giác quan. Thí dụ mình thấy, mình nhìn lên đây, mình nhìn cái tướng, mình thấy cái bề ngoài. Nhìn bằng mắt thì sẽ thấy cái tướng. Ví dụ mình nhìn vào thì mình biết cái này là cái bông hoa, mình biết đây là cái lá. Đó là những cái biểu hiện bên ngoài gọi là tướng. Còn tánh là cái đặc điểm ẩn tàng bên trong tướng. Chữ tánh là tiếng Anh là từ nature đó, tức là cái bản thể, cái nguồn cội đầu tiên, nhưng mà không thể nhận ra bằng giác quan. Đó là cái tánh không thể nhận ra bằng giác quan mà phải biết bằng trí tuệ. Ví dụ như khi quý vị nhìn cái bình bông này mà quý vị học, quý vị hiểu, nó do nhiều điều kiện, bản thể nó trống không hay là tánh nó là không, thì như vậy quý vị phải hiểu bằng trí tuệ, chứ không thể nào nhìn bằng mắt mà cái thấy được cái sự trống không của cái bình bông. Tuy nhiên khi dùng mắt hay là dùng tai, mũi, lưỡi, thân thì đó là mình tiếp xúc với cái tướng mà thôi. Cái tướng là cái hiển lộ ra bên ngoài để giác quan có thể nắm bắt được thì gọi là tướng. Ở đây cái phần này, thị chư pháp không tướng. Mình nhớ cái bài này là viết theo cái cấu trúc của tiếng Hán Việt. Cho nên cái chữ không ở đây không có nghĩa là không phải, không có. Mà chữ không ở đây tức là trống không, tức là cái từ emptiness đó, hay là empty, trống rỗng, trống không. Cho nên ngày xưa thầy Thiền Chủ giảng tới đây là thầy nói bắt đầu từ câu này là Bát Nhã Tâm Kinh muốn trình bày tới chân như. Còn cái đoạn trên đó là trình bày về tánh không. Và bắt đầu từ đây, khi nói tới tướng là muốn nói tới chân như. Thiệt ra cô cũng có xem qua các vị tôn đức giảng như thế nào về cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì dường như tất cả đều giảng về tánh không mà thôi. Dường như chưa có ai giảng phần này là chân như. Cô nói dường như là cô nói dè dặt cẩn thận, tại vì thật ra cô chưa có xem hết tất cả những ai giảng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Cô chỉ xem có vài vị nổi tiếng thôi. Thành thử ra cô nói dè dặt như vậy. là từ xưa thầy thiền chủ đã giảng dạy cho thiền sinh, bắt đầu từ đây Bát Nhã Tâm Kinh nói về chân như. Chân như là một cái chủ đề lớn mà hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa trình bày. Mình biết cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là đồ sộ. Khi Ngài Huyền Trang thế kỷ thứ 7 đem về Trung Hoa để dịch ra thành chữ Hán thì được viết trong 600 quyển chữ Hán. Đó là nguyên cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó rất là xúc tích. Và nó chỉ trình bày có ba chủ đề thôi, là ba cái chân lý rốt ráo, là tánh không, tánh quyển và tánh chân như. Trong khi đó, ở trong kinh Nikaya Gia, Đức Phật cũng có trình bày đến không, quyển và chân như, nhưng mà rất là ít bài kinh. Ví dụ như về không á, thì dường như chỉ có hai bài là kinh Tiểu Không và kinh Đại Không, hai bài kinh ngắn thôi. Còn trình bày về chân như thì Đức Phật có trình bày ở trong tiểu bộ kinh thuộc về cái phẩm Phật Tự Thuyết, và cái tựa đó là về giác ngộ hay là Bồ Đề. Thì chỉ có vài đoạn kinh ngắn là trình bày về chân như. Tuy nhiên, nhiều vị tông đức thì nói rằng đó là Đức Phật trình bày về Niết Bàn. Thiệt ra Niết Bàn hay là tánh không hay tánh chân như, nó cũng là một thôi. Trong hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa trình bày về tánh không, rồi trình bày về chân như, và cuối cùng các vị tổ kết luận không là chân như, chân như là không. Tại vì hai cái thấy này nó có nhiều điểm rất là giống nhau, cho nên chư vị tổ kết luận như vậy. Tuy nhiên, nó có một điểm khác biệt rất là lớn. Đó là thế gian hiện hữu thành lập từ cái bản thể trống không. Trong khi đó, chân như không có hình thành nên con người, không có hình thành nên vũ trụ. Mà tánh không thì thành lập nên con người và thành lập nên vũ trụ. Đó là cái điểm khác biệt giữa hai cái thấy không và chân như. Tại vì ở trong cái chỗ trống không, nó có cái năng lượng động để kết hợp vật chất trở thành nên thế giới vật chất, tức là con người và vũ trụ. Có cái năng lượng biến dịch hay là cái năng lượng động để kết hợp đủ điều kiện thì thành nên con người hay là thành nên hiện tượng thế gian. Đó là nói về tánh không. Còn trong chân như thì đó là cái chỗ gọi là bất động. Cho nên nó có cái từ là như như bất động đó. Nó bất động, nó chỉ là như vậy thôi, không có hình thành nên cái gì hết. Đó là điểm khác biệt giữa không và chân như. Cô giảng thêm một chút xíu như vậy. Bây giờ cô trở lại bài. Thì cô giảng theo cái thấy của thầy mình. Cho nên ở đây thì cô bắt đầu nói đến chân như. Thị chư pháp không tướng, phải nhìn thấy tất cả pháp trên thế gian cái tướng của nó là trống không. Quý vị đã học cái bài chân lý quy ước, chân lý tối hậu, quý vị biết sự khác biệt giữa chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Đó là một cái dùng lời và một cái không có lời. Ví dụ như khi mình nói đây là cái bình hoa, cái hoa màu vàng, cái lá màu xanh, thì tất cả những cái tên, cái hoa, cái lá màu vàng, màu xanh, những cái tên gọi, những cái lời nói hay là ngôn ngữ là có phải là chân lý thường hằng bất biến không? Không, nó là quy ước của chúng ta đặt ra. Nó chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Thành ra, khi mình không diễn tả gì hết về cái vật mà mình đang nhìn, thì lập tức mình thấy cái chân thật của nó. Nó như thế nào, mình biết y như vậy thôi, không diễn tả gì hết. Thì cái bước đầu là thấy như thật. Và khi chúng ta hoàn toàn không có khái niệm trong tâm thì thấy như vậy thôi. Đó là thấy cái tướng bề ngoài của vật là hoàn toàn trống rỗng. Còn khi mình nhìn mà mình nói đây là cái bông hoa, đây là cái lá, cái này màu vàng, cái này màu xanh, đó là những cái khái niệm mình hoàn vào cho vật, chứ tự nó không có những cái đó. Tự nó không có đặc điểm gì hết khi mình không diễn tả ra bằng lời. Hôm nay xem như là chúng ta tổng hợp lại những cái gì chúng ta đã học rồi trong mấy năm qua. Thành thử cô chỉ giảng tóm tắt như vậy thôi, cô không có khai triển ra thêm, tại vì mình không có nhiều thì giờ. Thì trong cái đoạn sau này, các vị tổ đã trình bày về chân như. Nó không có phẩm chất gì hết, nó không có đặc điểm gì hết. Tất cả mọi cái phẩm chất, mọi cái đặc điểm mà mình có ở trong tâm của mình đó là do mình tạo nên mà thôi, để gán vào cho cảnh. Thành ra mình không thể nói cái bông này đẹp hay là cái bông này không đẹp, hoặc là bây giờ nó tươi rồi nó sẽ héo, hoặc là nó màu xanh, nó không phải màu đỏ, vân vân. Tất cả những cái đó là do mình đặt ra thôi, chứ tự nó không có đặc điểm gì hết. Tự nó như vậy là như vậy thôi. Khi cái tâm mình hoàn toàn không có khái niệm gì hết, cho nên nó không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có tăng, không có giảm. Cái phần này là cô chú thích thêm về Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử đầu tiên, thứ nhất của Đức Phật, và nổi tiếng về trí tuệ, cho nên được cái danh hiệu là vị tướng quân chánh pháp, tức là giống như viên đại tướng về pháp. Thế là Ngài là cái người giỏi nhất, đệ tử giỏi nhất, sáng chói nhất của Đức Phật. Và Ngài Xá Lợi Phất thì có 3 người em trai, 3 cô em gái, và cả 7 anh em đều xuất gia và đều đắc quả A-la-hán. Bây giờ cô giảng thêm ra ngoài một chút xíu, chứng minh bằng kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có câu này: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Ở trong đời, khi có cái tướng thì tất cả là giả dối, là không đúng. Nếu chúng ta thấy tất cả các tướng mà nó không phải là tướng, thì đó là chúng ta thấy Như Lai. Như Lai đây không phải là ý nói là Đức Phật Thích Ca, mà Như Lai đây là nói chân như, là chân như. Cái câu này có nghĩa là khi mình nhìn như thế này mà mình không có dính mắc, không có chấp vào một cái tướng nào hết, qua giác quan của mình nắm bắt được, mình không có chấp gì hết, thì đó là mình thấy cái tướng thiệt của nó là không có tướng gì hết. Đây, thật tướng là vô tướng. Đó là ý nói tới chân như. Cái tướng thiệt của nó là không có tướng gì hết. Có nghĩa nó là vật trống rỗng. Nó là cái hoàn toàn trống rỗng. Mình nói nó nhỏ, nó lớn, đó là cái khái niệm của mình gán vô cho nó thôi. Bài kinh trình bày tiếp về cái trạng thái chân như. Ở trong cái chỗ trống không đó, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn hồi nãy đó, là mình cũng biết rằng bản thể nó trống không. Mà ở đây là cái từ ngữ thôi, cái chữ sắc thọ tưởng hành thức chỉ là những cái chữ mà không có nội dung bền vững, không có nội dung thực của nó, chỉ là những cái từ ngữ con người đặt ra. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là nói tới sáu căn của con người. Đây cũng là những cái từ ngữ mình đặt ra. Bên ngoài thế gian thì có sắc thanh hương vị xúc pháp, mình cũng đặt ra để cho nó tương ứng với sáu căn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sẽ có sinh ra sáu thức. Đó toàn là những cái từ ngữ mình đặt ra để mình trình bày thôi. Thực ra mỗi cái nó đều không có cái gì là cái cốt lõi thiệt của nó. Như vậy, không có vô minh. Mình đặt ra cái người không thông hiểu Phật Pháp, không thông hiểu những chân lý trong cuộc đời thì mình nói là vô minh. Thì cái chữ vô minh cũng do mình đặt ra, nó cũng là từ ngữ, là quy ước của thế gian thôi. Không có vô minh thì làm gì phải chấm dứt vô minh. Rồi lão tử, như vậy là mình nói là già, như vậy mình nói là chết, là mình cũng đặt tên cho mấy cái sự kiện đó. Không có già chết thì làm gì cần phải chấm dứt già chết. Tất cả những cái hiện tượng thế gian này đều là do con người đặt ra bằng những cái khái niệm. Như vậy, khổ tập diệt đạo là gì? Là tứ diệu đế. Tứ diệu đế này là do Đức Phật đặt ra để mà dạy mình. Cho nên nó cũng là những cái pháp do duyên sinh, nó không có thật. Thành ra nó chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh. Cho nên ở trong cái chỗ hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn trong sạch của chân như á, nó không có những cái này. Những cái này là ở trong thế gian, là những pháp do con người đặt ra để mà nói, để mà truyền thông với nhau, chứ nó không có cái nội dung gì vững bền. Nó không phải là những cái chân lý cuối cùng. Cô trình bày lại theo cái thấy của Đức Phật khi giảng dạy cho đệ tử, những người căn cơ trung bình, thì Đức Phật phải sáng tạo ra những cái pháp này, tức là con người có sáu căn, gọi là sáu nội xứ, để ứng với sáu trần là sáu ngoại xứ. Và khi mắt nhìn sắc thì sẽ có cái biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Thì sáu thức này nó nằm trong cái phần mình tạm nói là không phải vật chất, nó là tâm. Còn sáu căn, sáu trần thì nó là thuộc về vật chất. Còn sáu thức nó thuộc về tâm. Cũng có thể nói đây là danh và đây là sắc. Thì gọi chung là 18 giới. Tất cả thế gian không ngoài 18 giới này. Quý vị cứ nhìn chung quanh mình đi. Hoặc là nó nằm ở trong nội xứ, hay nó nằm trong ngoại xứ, hay nó nằm trong tâm thức. Tức là thế gian không ngoài 18 cái yếu tố này. Thì những cái này là những cái tên gọi Đức Phật đặt ra để mà truyền dạy cho đệ tử. Thì nó chỉ là phương tiện thôi. Mà mỗi cái yếu tố này cũng là pháp do nhiều duyên sinh ra. Nó không có thật. Những cái tên gọi này nó không có chứa đựng cái gì cứng cỏi, vững bền trong mỗi cái tên. Cho nên đây đều là những cái sự thật quy ước. Và cái sơ đồ này thì cô giảng về 12 nhân duyên. Đó là không có vô minh thì làm gì phải chấm dứt vô minh. Không có lão tử thì làm gì cần phải chấm dứt lão tử. Đó là nhắc tới 12 nhân duyên. Thì đây là cái dòng tái sinh của con người. Đức Phật cũng tạm đặt ra có 12 mắt xích để trình bày cái dòng sống của con người. Như vậy nó cũng chỉ là pháp phương tiện dùng lời để trình bày mà thôi. Nó không phải là cứu cánh. Cô tiếp tục bài. Vô trí diệt vô đắc. Cũng không có cái trí mà cũng không có đắc cái gì. Cái chỗ này nó cũng hơi khó hiểu đó. Nhớ đây là một cái tác phẩm của văn học Đại Thừa. Cô tạm vẫn dùng cái từ Đại Thừa là tại vì cái thời mà nó xuất hiện thì là cái thời của Đại Thừa. Tuy nhiên từ thế kỷ 20 thì bắt đầu người ta đổi cái tên, người ta gọi là phát triển. Nhưng mà vì nó là một tác phẩm của Đại Thừa cho nên cô cũng tạm còn dùng cái từ Đại Thừa thôi. Theo cái thấy của các nhà Đại Thừa thì tâm của con người, bản thể của nó là trong sạch. Cái câu đó là tâm tánh bản tịnh, khách trần nhiễm ô. Cái tâm của con người, bản chất đầu tiên của nó là hoàn toàn trong sạch. Có nghĩa là nó có đầy đủ trí tuệ. Khi Đức Phật thành đạo, Ngài cũng có nói một câu như thế này: lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tính trí tuệ Như Lai, mà tại sao cứ cam tâm chịu đau khổ mãi. Là Đức Phật nhận ra rằng cái khởi thủy tâm con người là trong sạch, là trí tuệ tròn đủ. Bởi chủ trương như vậy cho nên các vị tổ Đại Thừa mới nói rằng đâu có đạt được cái gì mới lạ đâu. Mình chỉ trở về nhận ra cái bản tâm trong sạch hay là cái trí tuệ tròn đầy của mình mà thôi. Đó là mình có sẵn, cho nên đâu có đắc được cái gì. Đó là cái chủ trương của các nhà Đại Thừa đó. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quái ngại. Vì không có đạt được cái gì hết. Tức là không có chấp có cái ta, và không chấp có cái quả vị để đạt. Như vậy mới đi vào cái chỗ bất nhị. Còn nếu còn ta đạt được cái gì đó, có nghĩa là còn năng, còn sở, tức là một cái là subject, một cái là object, tức là còn ở trong cái thế giới nhị nguyên. Còn khi mình trở về trong cái bản tâm trong sạch đầu tiên của mình rồi, thì lúc đó mình tạm nói là mình thể nhập, nhưng thật sự nó chính là của mình sẵn có rồi, cho nên mình không có đạt được cái gì. Do đó vị Bồ Tát bây giờ tâm không có bị chướng ngại gì hết. Còn khi mình nói mình còn đạt được cái quả vị gì đó, thì cái tâm mình còn có ngã, còn chấp có cái ngã để đạt được cái quả vị hay là đạt được cái trí tuệ. Tức là còn hai bên, còn chấp trước, còn cái bản ngã. Thì bây giờ tâm không có chướng ngại gì hết, cho nên không còn sợ hãi, và xa rời những cái mộng tưởng điên đảo, thì đó là đạt được cái trạng thái niết bàn. Cái điên đảo mộng tưởng ở đây là cái chấp ngã thôi. Khi không có còn chấp ngã nữa, thì cái tâm trở về cái bản thể thanh tịnh trong sáng của nó, đó là trạng thái niết bàn. Niết bàn tức là cái từ Nibbana, là cái chỗ vắng lặng tịch diệt hoàn toàn, gọi là niết bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở đây thêm một cái chi tiết nữa để chúng ta biết rằng cái đoạn sau này khi nói về tướng là nói chân như. Đây là một cái chứng minh thứ nhì. Ba đời chư Phật đã đạt được cái quả vị chánh đẳng giác là nhờ cái trí tuệ bát nhã này. Cái từ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là âm từ cái câu Anuttara Samma Sambodhi. Anuttara là vô thượng, không có ai hơn. Samma là chánh, Sambodhi, Sam là đồng, là giống nhau đó. Sambodhi là đẳng giác. Còn Đức Phật thường thường tự xưng là Tathagata. Ngài không có tự xưng mình là Phật. Phật là tiếng của đệ tử tôn xưng Ngài. Còn khi nói chuyện thì Ngài tự xưng mình là Như Lai, tức là cái từ Tathagata. Tatha là như vậy, như thế. Gata là đã đến, đã tới. Có nghĩa là ta chỉ là người đã thấy chân như, hay là ta từ chỗ như thế mà tới. Do đó mình biết rằng Đức Phật đã nhận ra được chân như mà đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Chỗ như vậy, chỗ như thế có nghĩa là hoàn toàn ngoài lời, ngoài lý luận. Nghĩa là không có dùng văn tự chữ nghĩa mà trình bày được. Thì trong kinh nó có cái từ là Ataka Vachara, ngoài lý luận, ngoài lời. Thì chỗ đó là chân như. Nó chỉ như thế mà thôi. Từ cái danh xưng mà Đức Phật tự xưng Tathagata, thì mình biết rằng Đức Phật và chư Phật mười phương vì thể nhập chân như mà thành chánh đẳng giác. Cho nên thầy Thiền Chủ ngày xưa đã giảng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này gồm có hai phần quan trọng. Phần đầu tiên là nói về tánh không của ngũ uẩn, thì cái kết quả là qua tất cả mọi cái việc đau khổ ở trên đời, đó là thoát khổ. Nhưng cái đoạn sau quan trọng hơn, được trình bày tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn, là nói đến chân như, là phải nhận ra cái bản thể của con người và vũ trụ là như vậy mà thôi, tức là bất động, ngoài lời, ngoài lý luận, ngoài cái sự hiểu biết bình thường của con người. Do đó Đức Phật mới tự xưng mình là Như Lai. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thường chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cái chỗ này nói là thần chú, nhưng mà thật ra nó không phải là thần chú. Ở đây chỉ muốn nói đến cái công năng siêu vượt của bản thể là không và bản thể là chân như, chứ không phải là thần chú gì hết. Tức là hai cái chủ đề lớn nhất xem như hai cái thực tại tối hậu của con người và thế gian là không và chân như, là hai cái thực tại. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, thì cái trí tuệ siêu vượt đó là hai cái chân lý đó, là thể nhập không và thể nhập chân như. Nhưng mà câu cuối cùng của bài kinh thì nói cái câu này: yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Thật ra câu này không phải là thần chú, câu này là một câu chữ Sanskrit, nó có ý nghĩa viết ra là gate gate bara gate bara sam gate bodhisvaha, là đây là tiếng Sanskrit và được dịch ra đã tới rồi, gate gate. Bara gate, bara là bờ bên kia, cái bến bờ giác ngộ, bến bờ giải thoát, bờ bên kia, đã đến bờ bên kia rồi. Bara samgate, chúng ta cùng đồng nhau đến bờ bên kia rồi. Đó là bờ gì? Bờ giác ngộ, bồ đề, bờ giác ngộ. Còn cái từ svaha chỉ là một cái tán thán từ thôi, tức là bày tỏ cái niềm vui của mình. Có thể nói chữ svaha là vui thai, lành thai, ví dụ vậy đó. Đây là câu của Tây Phương họ dịch cái câu yết đế, người Tàu cứ âm ra yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà, đó là âm cái từ tiếng Sanskrit thôi, chứ không phải thần chú nha. Đó là cô trình bày thiệt là vắn tắt cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bây giờ cô tóm kết lại cái bài Bát Nhã Tâm Kinh à. Các vị tôn đức thì thường chỉ chú trọng đến cái chủ đề tánh không mà thôi, thì cái điều đó cũng là đúng, cũng có thể giảng được cái phần sau cũng là nói đến tánh không. Tuy nhiên thầy mình thì giảng đó là nói đến chân như, là tại vì thứ nhất là có cái chữ tướng, và cái điểm thứ hai là qua cái việc thể nhập chân như mới đạt được vô thượng chánh đẳng giác. Chúng ta đã từng học các khóa Bát Nhã rồi, khi giảng về cái tiến trình thành đạo của Đức Phật, cô nhắc lại chút xíu. thì thầy của chúng ta có trình bày cái tiến trình thành đạo của Đức Phật như thế này. Tức là Đức Phật có hai lần sáng đạo. Lần thứ nhất là sau 4 tầng thiền, cái đêm cuối cùng của tầng thiền thứ tư, Ngài cũng trình bày cái trạng thái tâm lúc đó là với tâm định tĩnh, trong sáng, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, bình tĩnh. Như vậy ta hướng tâm đến túc mạng minh, rồi sau đó ta hướng tâm đến thiên nhãn minh, và cuối cùng ta hướng tâm đến lậu tận minh. Thì ta thấy tất cả những kiếp quá khứ của mình, rồi cái canh thứ nhì thì thấy tất cả chúng sinh tái sinh theo cái nghiệp của mình, và cái canh thứ ba thì thấy cái nguyên nhân của tái sinh đó là lậu hoặc, vân 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 vân. Thì khi Đức Phật cố gắng trình bày cái trạng thái tâm lúc đó thì được xem như đó là chánh định của Đức Phật, xem như là cái tầng định cao nhất của Đức Phật. Từ đó Phật tánh phát huy. Thì cái trạng thái tâm này khó mà diễn tả lắm, nhưng Đức Phật cố gắng diễn tả bằng những cái từ ngữ mà cô mới vừa trình bày, là cái tâm thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, bình tĩnh. Như vậy thì cái trạng thái tâm này có thể nói một cách vắn tắt đó là tâm như. Tâm như tức là hoàn toàn trống không, trống rỗng, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn bất động, yên lặng. Đó là cái trạng thái như vậy thôi, mình gọi là tâm như, tức là Sita Tatha. Đó là cái lần sáng đạo thứ nhất, Ngài nhận ra một cách khái quát có cái sự tái sinh của mình và của tất cả mọi người, và Ngài nhận ra được tứ diệu đế, nguyên nhân của đau khổ là lậu hoặc. Rồi sau đó có một cái lần sáng đạo thứ nhì, đó là Ngài nhận ra rõ ràng chi tiết về cái sự vận hành của thế gian. Mình tạm gọi đó là cái lần chứng ngộ về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Thì cái lý duyên khởi, pháp duyên sinh này nó khai triển rõ ràng, mạch lạc hơn là cái lần chứng ngộ thứ nhất. Cái lần chứng ngộ thứ nhất chỉ nhận thấy những cái sự kiện cho biết rằng mình đã từng tái sinh nhiều đời, nhiều đời, nhiều đời, và người khác cũng tái sinh là vì cái kết quả của những đời trước. Đó là biết một cách khái quát thôi, bằng những sự kiện thực tế. Còn cái lần chứng ngộ thứ nhì mới hình thành nên cái hệ thống lý luận vững chắc, để hình thành nên cái học thuyết lý duyên khởi, hay là tương quan nhân quả, hay là nghiệp báo. Thì cái lần chứng ngộ thứ nhì này ở trong kinh ghi rất là rõ. Trong khi Ngài chứng ngộ, hào quang năm màu tỏa ra chung quanh Ngài. Mà về sau, một vị ở bên Tích Lan đã lấy năm cái màu đó để sáng tạo ra cái lá cờ Phật giáo, và từ đó khắp thế giới mới công nhận cái lá cờ Phật giáo có năm màu, và cái màu thứ sáu là cái màu tổng hợp của năm màu kia. Đó là cái lần chứng ngộ về lý duyên khởi. Thì sau đó Ngài mới trở nên là người vô thượng chánh đẳng giác. Nghĩa là trên đời tất cả mọi bí ẩn của thế gian đều được trình bày rõ ràng, nhận ra rõ ràng bởi một vị gọi là Buddha, tức là đại giác ngộ. Thì bây giờ cô mới đi vào để cô nói cái tiến trình chứng ngộ, lúc nào là chứng ngộ chân như, lúc nào là chứng ngộ tánh không. Đây là cô cũng sắp xếp lại theo những cái gì cô học được từ thầy Thiền Chủ. Sau khi đã kinh nghiệm cái tâm gọi là chánh định rồi, tức là cái tâm định tĩnh trong sáng thuần tịnh không cấu nhiễm vân vân vân, thì bây giờ trong những ngày còn ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật trở vào trong cái trạng thái định đó, trong cái tâm đó, và bây giờ Ngài nhìn ngắm thế gian bên ngoài. Còn cái lần chứng ngộ thứ nhất là những cái diễn tiến trong tâm của Ngài mà thôi. Bây giờ Ngài trở vào cái trạng thái tâm hoàn toàn vắng lặng tịch diệt và mở mắt nhìn ra bên ngoài mình. Thì trong cái trạng thái tâm vắng lặng tịch diệt đó, thì Ngài nhận thấy liền thế gian bên ngoài cũng vắng lặng tịch diệt, bất động như chính cái trạng thái tâm bất động của Ngài. Mà khi mở mắt nhìn thì thấy cái gì? Như hồi nãy cô có nhấn mạnh với quý vị là thấy cái bề ngoài của cảnh. Mở mắt nhìn thì thấy cái bề ngoài mà thôi. Mở mắt nhìn thấy cái bề ngoài, tức là cái từ appearance đó, cái bề ngoài. Thì khi tâm mình bất động, mình sẽ nhìn thấy cảnh bất động. Thì cái trạng thái bề ngoài bất động, yên lặng hoàn toàn và trống rỗng đó, tạm đặt tên là ta tha tà, tức là cái như vậy, cái như thế. Mà sau này mình đặt cái từ hay là chân như, thực ra nó chỉ là nó như vậy thôi. Thì khi tâm mình bất động, mình sẽ nhìn thấy cảnh bất động. Cho nên Đức Phật đã nhận ra được cái ta tha tà trước nhất, tại vì nó là bên ngoài. Nó là cái bên ngoài, nó là cái bên trên của cảnh, nó là cái khoảng giữa mình và vật, đó là cái ta tha tà. Rồi, sau đó Ngài mới nhìn sâu vào trong cảnh, thì Ngài nhận ra cảnh, cái này khác với cái kia, không có cái nào giống cái nào, là tại vì nó do nhiều điều kiện khác nhau mà thành lập nên, cho nên nó khác nhau. Thì bây giờ Ngài mới nhận ra tới cái đó là y duyên tánh, nương tựa nơi điều kiện mà thành lập. Đó là cái đặc điểm của thế gian, y duyên tánh. Rồi từ cái nhận ra y duyên tánh, nó mới đưa ra những cái kết quả của cái thấy y duyên tánh. Vì nó do những điều kiện khác nhau, cho nên nó khác nhau, nó hiện hữu khác nhau. Và khi có một điều kiện thay đổi thì cái vật, cái cảnh đó thay đổi, thì Ngài mới đặt cái sự thay đổi đó cái tên là vô thường, hay là biến dịch, quy luật vô thường hay quy luật biến dịch. Và từ đó Ngài nhận ra như vậy, cảnh đó, vật đó, sự kiện đó, nó có mà nó thay đổi hoài, nó không có bền vững. Như vậy nó sẽ tan rã bất kỳ lúc nào. Như vậy nó đâu có cái gì trong chính nó, bản thể nó là trống rỗng hoàn toàn. Con người hay vật hay cảnh, bản chất của nó là trống rỗng, là giả tạm, giả dối, không có thiệt. Mặc dầu cái nhìn của mình thấy nó có, nhưng tại vì cái nhìn của mình nó thô sơ quá đi, không có thấy rõ từng chút nó có đổi thay. Cho nên bản thể của nó trống không, trống rỗng. Và như vậy, mặc dầu nó có trước mắt mình, cái có đó là giả dối, là tạm bợ, là không thật, là không có bền vững. Nó chỉ là như ảo thuật mà thôi. Nó sẽ biến đổi, nó như là giấc mộng, giấc mơ thôi, nó không có thiệt. Đó là cái thấy trống không và cái thấy huyễn. Ngày xưa thầy Thiền Chủ trình bày cái tiến trình thành đạo của Đức Phật như vậy đó. Thành ra mình nhận thấy cái tâm bất động, đó là nói tới tâm chân như. Mà khi nói đến vạn vật luôn luôn thay đổi là vì bản thể nó trống không. Và từ tất cả những cái chân lý rốt ráo này mà Đức Phật nhận ra, tất cả mọi vật trên đời đều bình đẳng. Bình đẳng là vì tất cả đều như vậy. Tất cả đều như vậy thôi. Khi cái tâm mình bất động thì mình mới có thể nhận ra được cái bất động của cảnh. Mà khi mình nhận ra cái bất động của cảnh và mình nhận ra tất cả đều trống không thì cái đó là Niết Bàn. Đó là Niết Bàn. Thì tâm mình hoàn toàn không dính mắc với cái gì hết trên đời thì mình không còn khổ. Như vậy mình khổ là tại sao? Là tại vì mình dính mắc. Mình dính mắc với cuộc đời, mình tưởng thiệt, mình muốn nắm giữ. Vấn đề chỉ là vậy thôi. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này trình bày xem như có hai chủ đề lớn thôi. Là thứ nhất là không, và thứ nhì là chân như. Không thì giúp cho mình hết khổ, thì nó thực tế, nó thực tiễn cho cuộc đời của mình. Nhưng mà muốn phát huy trí tuệ thì phải nhận ra được chân như, thì cái tâm mình mới là tâm bất động, mới phát huy trí tuệ, mới thành vô thượng chánh đẳng giác. Còn khi thể nhập không chỉ là vượt qua mọi khổ ách thôi. Quý vị thấy cái cách trình bày trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó rất là mạch lạc, nó rất là logic á. Và cái cuối cùng, cái câu cuối cùng chỉ là cái niềm vui của người giải thoát. Cái niềm vui, chúng ta đã tới rồi, chúng ta tất cả đều đã tới cái bờ giác ngộ rồi, chỉ vậy thôi. Chứ nó không phải là cầu thần chú bí hiểm gì hết á. Đó là niềm vui của Niết Bàn. Xem như cô chấm dứt cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 15 phút. Và cô có một cái phần sau là một cái phần cô tổng kết tất cả pháp. Xem như cô đã trình bày xong hết 5 cấp lớp căn bản và 4 cấp lớp Bát Nhã, như là xong cái chương trình về thiền Phật giáo của chúng ta. Nó cũng kéo dài chắc cũng 3 năm rồi đó. Thành ra một lát nữa cái phần sau là cô có vài cái sơ đồ để cô tổng kết lại, bây giờ áp dụng lại cho mình là cái con đường tu như thế nào. Bây giờ cô chấm dứt ở đây, chúng ta nghỉ 15 phút.